Câu chuyện thứ ba, lâu đài của người cho cơm cháy. Bây giờ, Đức Thế Tôn trú tại thành Rasagaha, ở chỗ nuôi sóc trong Trúc Lâm. Cũng vào thời ấy, những người trong một gia đình kia tại Dương Xá bị bệnh dịch tả. Mọi người trong nhà ấy đều chết, trừ một nữ nhân. Kinh hoàng vì nỗi sợ chết, nàng bỏ nhà cùng tất cả tiền bạc, thóc lúa bên trong ấy chạy trốn qua một chỗ nứt của vách tường. Vì không ai giúp đỡ, nàng đến nhà một gia đình khác, xin ở nhờ phía sau. Người trong nhà ấy thương hại nàng, đem cho nàng cháo gạo, cơm chín và cơm cháy, cùng các thứ còn sót lại trong nồi niêu. Nhờ lòng rộng lượng của họ, nàng có thể sống tại đó. Vào thời ấy, Tôn giả Mahakasapa đã nhập diệt định suốt 7 ngày và đã xuất định. Trong lúc Tôn giả suy nghĩ, hôm nay ta sẽ làm ơn cho ai bằng cách nhận thức ăn? Ta sẽ giải thoát sầu bi cho ai? Tôn giả thấy nữ nhân kia gần mạng chung và một ác nghiệp đưa đến địa ngục đã xuất hiện cho nàng. Tôn giả suy nghĩ, khi ta đến gần, nữ nhân này sẽ cho ta cơm cháy mà nàng nhận được cho phần mình. Và do chính hành động ấy, nàng sẽ được tái sinh vào hóa lạc thiên giới. Khi ta đã giải thoát cho nàng khỏi tái sinh vào địa ngục như vậy, chắc chắn ta sẽ tạo hạnh phúc thiên giới cho nàng. Sau khi đã đắp y vào buổi sáng sớm, Tôn giả cầm y bát và đi về phía nơi nàng cư trú. Bây giờ, Sakha Thiên Chủ giả dạng cúng dường Tôn giả thực phẩm thiên giới đầy đủ mọi hương vị thơm ngon cùng nhiều loại cháo, canh và cà ri. Vị trưởng lão nhận ra ngài, bèn chối từ và bảo: Này Kosiya, tại sao ngài đã thành tựu các công đức thiện sự lại làm như vậy? Xin đừng làm hỏng dịp may của những kẻ bất hạnh khốn khổ. Rồi Tôn giả đi đến đứng trước nữ nhân kia. Nàng ước muốn cúng dường Tôn giả một vật gì đó, liền suy nghĩ: ở đây không có gì xứng đáng để cúng dường vị trưởng lão đại oai nghi này cả. Và nàng nói: xin ngài hãy tiến lên một chút nữa. Vị trưởng lão chỉ bước lùi lại một bước và không nhận thứ gì do các người khác cúng dường. Nàng thấy rõ ràng Tôn giả muốn giúp nàng, bèn cúng dường Tôn giả miếng cơm cháy của mình. Tôn giả vừa ăn ngay tại đó, vừa bảo: trong tiền kiếp thứ ba trước đây, cô đã là mẹ của ta. Xong Tôn giả ra đi. Nàng từ trần ngay đêm ấy và được tái sinh vào hội chúng Hóa Lạc Thiên. Sau đó Thiên Chủ Sakha biết tin nàng từ trần và không thấy nàng ở trong hội chúng cõi trời 33, bèn đến gần Tôn giả Mahakasapa vào khoảng canh giữa đêm và hỏi: khất thực ngài đang tiến bước lên. Rồi ngài yên lặng đứng gần bên. Một nàng hành khất bần cùng nọ sống ở nhà sau của láng giềng. Nàng ấy có tâm đạo tính thành, dâng ngài cơm cháy dưới tay mình. Rồi nàng xả báo thân trần tục, nàng đến cảnh nào lúc tái sanh. Sau đó vị trưởng lão nói đến sanh thú kia để đáp lời ngài: khất thực tôi đang tiến bước lên. Rồi tôi yên lặng đứng gần bên. Một nàng hành khất bần cùng no, sống ở nhà sau của láng giềng. Nàng ấy có tâm đạo tính thành, dâng tôi cơm cháy dưới tay mình. Rồi nàng xả báo thân trần tục, giải thoát khổ đau lúc tái sanh. Có loài thiên chúng đại thần thông, thích thú thay hình đổi dạng luôn. Nàng ở cõi trời đầy hạnh phúc, nhờ cho cơm cháy và hân hoan. Khi Sakha Thiên Chủ nghe kết quả vĩ đại, lợi ích vĩ đại của việc nàng cúng dường như vậy, liền nói: ô kìa, tặng vật kẻ ăn mày, đem cúng ngài Ca Diếp hợp thay. Thực phẩm được xin từ kẻ khác đã mang kết quả lớn như vậy. Nữ hoàng chánh hậu chuyển luân dương, khả ái toàn thân đẹp vẹn toàn, yểu điệu dưới mắt nhìn thánh chúa, cũng không có giá trị ngang bằng. 1/16 đàn hành khất đem một miếng cơm cháy cúng dường, 100 con ngựa 100 cân vàng, xa giá do la kéo 100, kiều nữ 100.000 trang điểm ngọc, hoa tai giá trị cũng không bằng. 1/16 nàng hành khất, đem một miếng cơm cháy cúng dường. 100 voi ở tuyết cao sơn, ngà giống càng xe thật tráng cường. Dương tượng oai hùng mang áo giáp, cân đai vàng ngọc cũng không bằng. 1/16 nàng hành khất, đem một miếng cơm cháy cúng dường. Dù người nắm giữ mọi quyền năng, khắp 4 đại châu cũng chẳng bằng. Chỉ 1/16 lễ vật, người đem cơm cháy đến cúng dâng. Trưởng lão Mahakasapa trình lên Đức Thế Tôn tất cả mọi sự do Saka Thiên Chủ nói với tôn giả. Đức Thế Tôn lấy đó làm đề tài thuyết pháp.